túi vàng. Một năm qua và một năm tới, đã bao nhiêu lần năm qua, bây giờ năm lại về với cảnh vật. Trước những cây mai vàng tưng bừng sặc sỡ, đang gieo rắc hương nhạt xuống trên vạn nẻo đường đất nước, tôi có cảm giác như năm mới sẽ mở cửa hạnh phúc, đón rước tôi vào uống chén khoái lạc. Thật thế, mỗi năm xuân về là lòng tôi phơi phới. Mỗi năm xuân về, xuân lại mang tới cho tôi muôn cái thơ mộng. Người ta sẽ chúc cho tôi, cũng như tôi sẽ chúc cho người ta muôn cái thơm ngon, muôn điều tốt đẹp trong năm tới. Nhưng nếu ngồi chống cằm nghĩ lại, năm tốt đẹp nghĩa là gì, tôi mới thấy khó nói làm sao. Có người cho rằng năm tốt đẹp là ở tại chỗ sống thật lâu thật bền, sống đến lúc đầu phủ tuyết, da bọc đồi mồi, lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Nhưng tại sao tôi thường nghe người ta nói đa thọ đa nhục? Tại sao thành ngữ lại có câu trẻ khôn qua, già lú lại? Đã lú lại thì tôi sẽ bị miệng đoàn con trẻ mỉa mai. Đã lú lại tất không thể trốn đâu khỏi cái nhục được. Có người lại cho rằng năm tốt đẹp là ở chỗ làm ăn phát tài, tiền chảy vào túi như nước như non. Nó lại chúc nhau cái sự giàu, trăm ngàn vạn ức để vào đâu. Nhưng tại sao tôi thấy những nhà triệu phú như George Vanderbilt mà còn nhìn đời không đáng sống, hưởng một gia tài khổng lồ không dưới 30 triệu Mỹ Kim mà còn buồn, còn khổ nỗi gì, đến phải tự tử trên lầu thứ 10 khách sạn Hopkins ở San Francisco, gieo mình xuống đất cho tan xương nát thịt. Một năm tốt đẹp có lẽ nghĩa là năm nay sẽ gây dựng được một tiếng vang khắp gần xa trong thiên hạ, được thiên hạ nâng như trứng, hứng như hoa. Nó lại chúc nhau cái sự sang, đứa thì bán tước, đứa mua quan. Nhưng tại sao có những người sang hơn quan nữa, tiếng tăm lừng lẫy khắp muôn phương, được thiên hạ học tập từng lời ăn tiếng nói, được theo dõi từng đường tơ kẻ tóc, được đem lên đặt cho đến thế kỷ 20 này như nữ minh tinh Regis Bardot hồi đó, mà cũng không thấy được hạnh phúc? Mộng tôi bây giờ không phải là được thủ vai một tài tử quan trọng. Mộng tôi bây giờ là làm thế nào có đủ can đảm để rút lui khỏi màn bạc. Thế thì tất cả những công danh của cô xưa rầy là mây khói hết cả hay sao? Phải, Bibi thở dài đáp lại những câu hỏi bồi hồi của một ký giả báo văn đàn Novelus Literis. Phải, tất cả đều là mây khói, là hư vô. Như thế, cái lối chúc mừng cổ điển của năm mới chung quanh mấy chữ phúc lộc thọ đã lỗi thời rồi chăng? Bởi vì giữa những thú vui vật chất, giữa những tiếng cười xác thịt, một tiếng khác, một tiếng mầu nhiệm sẽ văng vẳng vọng lại trong tâm hồn, khắc khoải như tiếng con cuốc gọi bạn tình trong đêm hè u uất. Tiếng mầu nhiệm ấy tôi có thể đàn áp đi, bóp chẹt đi trong một vài giờ, trong một vài ngày, trong một thời gian. Nhưng rồi sẽ có một ngày, sẽ có một giờ, sẽ có một phút, sẽ có một giây, tiếng ấy sẽ vọng lại, không cách này thì thể khác. Một buổi chiều, sau khi đã tiễn biệt một người cha, một người mẹ, một người thân yêu ra nghĩa địa, rồi lủi thủi lạnh lùng yên lặng trở về nhà. Một buổi chiều, khi bị một cơn rủi ro hoạn nạn đến viếng thăm. Một buổi chiều, khi ngồi lại một mình bên ngọn đèn mờ ảo với tiếng tích tắc của tiếng đồng hồ đứng trên bàn hoặc dựa lưng trên vách. Một buổi chiều khi đứng giữa đêm thanh cảnh vắng với tiếng dế nỉ non ở dưới chân với màn sao lung linh nhấp nháy trên vòm trời. Một buổi chiều, như trong những buổi chiều ấy, tôi sẽ nghe rõ mồn một tiếng mầu nhiệm kia. Con người vật chất, một buổi chiều như trong những buổi chiều ấy, sẽ phải sống lại những giây phút bi đát thổn thức của Lutero và Katarina trong buổi chiều năm ấy. Nghĩa là họ sẽ cảm thấy trong cõi lòng mình một cái gì trống rỗng, một thứ đói khát, một mối đợi chờ mà tất cả những khoái lạc thế gian không thể trả lời cho được. Sẽ cảm thấy trong thâm tâm một khối buồn não ruột, một nỗi bâng khuâng man mác, một cơn bệnh nhớ nhung vô biên mà tất cả những hào hoa hương sắc của thế gian không thể cứu chữa được. Nếu vậy, nghe theo tiếng mầu nhiệm kia, có khi tôi sẽ gặp được một năm tốt đẹp chăng? Bởi vì với thời gian, tất cả những tiếng khác trong cõi lòng tôi sẽ im bặt đi lần hồi, tất cả những khát vọng khác sẽ yếu nhược đi lần hồi, tất cả những ngã đường khác sẽ bị mây mù bao phủ đi lần hồi. Nhưng tiếng thiêng liêng kia càng lâu càng tỏ rõ, nỗi khát vọng kia ngày càng thêm réo rắt, và con đường đem về quê ngàn năm ngày càng thêm sống sượt, phơi bày ra trong ánh nắng. Tài tử Lavallee hồi ấy được tôn sùng như một vị nữ thần. Cô vừa giàu, vừa sang, vừa có tài quán quân, vừa có sắc đẹp khuynh thành. Nhưng trong cuốn nhật ký, cô đã ghi lại rằng: "Tôi cảm thấy hồn buồn tràn trụa và khổ sở vô cùng, buồn khổ cho đến nỗi ý tưởng tự tử cứ ngày đêm ám ảnh tôi. Nhưng sau khi đã nghe tiếng mầu nhiệm kia mà trở về cùng Thiên Chúa, cô đổi giọng nói ngược lại: Thiên Chúa đã sửa đổi tâm hồn tôi và tôi hằng được bình an thư thái. Bây giờ tôi đã hiểu một năm tốt đẹp là ở chỗ nào. Lạc thú chưa đủ để mang lại sáng tươi cho đời tôi, danh vọng chưa đủ để đổi lấy hạnh phúc cho thân tôi, tiền tài chưa đủ để xây tổ ấm cho hồn tôi. Một năm tốt đẹp là một năm phục vụ Thiên Chúa. Tôi là ai, sống vào tuổi nào, trong địa vị nào mặc lòng, ở hoàn cảnh nào, dưới vị tuyến nào mặc lòng, năm mới phải là năm phục vụ Thiên Chúa. Tôi là một trẻ em thơ ngây, tôi là một thanh niên đầy nhựa sống, tôi là một thiếu nữ say mộng ngày mai, tôi là một gia trưởng lo chèo chống gia đình, tôi là một bà mẹ trong công việc nội trợ, tôi là một nhà tu hành, tôi là một kẻ sống giữa đường đời gió bụi, tôi là một nông phu cày sâu cuốc bẫm, tôi là một quân nhân xông pha ngoài chiến địa. Thẻ kiểm tra của tôi là điều phụ thuộc, điều căn bản là đời tôi phải qua đi trong phục vụ Thiên Chúa. Nhìn đời như một cuộc hành trình di cư liên tục, nhìn tháng ngày như một buổi đợi chờ con tàu về cố hương, nhìn mọi thăng trầm của thế sự trong ánh sáng đức tin. Điều cốt yếu là tôi phải đem toàn lực ra để phục vụ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi từ muôn thuở và đã sáng tạo tôi. Phục vụ Thiên Chúa trong Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa nơi anh chị em chung quanh tôi. Hãy mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu người khác như chính mình vậy. Đó là chìa khóa mở cửa bước vào một năm mới tốt đẹp. Đó là mục đích năm mới Thiên Chúa ban cho tôi hôm nay. Trong năm mới này, tôi có thể khỏe mạnh, làm việc thật nhiều và hưởng mùi đời một cách chính đáng. Nhưng tôi không quên được rằng cây đèn trong tay tôi cháy càng lâu càng mòn, quãng đời tôi càng năm càng rút vắng lại, nấm mồ tôi càng ngày càng thêm gần. Tôi phải tính toán thế nào để khỏi phải hổ thẹn khi tới trước tòa Đấng tối cao. Nếu tôi phải sổ trên 60 triệu con người sẽ gửi xác vào lòng đất nổi trong năm nay. Ngày cuối năm đã tàn, đêm giao thừa vừa tới, và tới với tất cả huyền bí của năm xưa. Trong túp lều tranh nhỏ chật, một bác nhà quê đang ngồi lim dim, lẻ loi, cô quạnh. Trong trí óc dồn dập bao nhiêu lý tưởng mơ hồ viễn vông vào ngày Tết sắp tới, lúc tâm hồn bác ta còn phảng phất trong cõi mông lung vô hạn. Thì bỗng, từ trên ngọn tháp nhà thờ, đồng hồ buông xuống trên mái nhà 12 tiếng chuông vàng, thanh trong hoan hỷ. Giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa vừa bắt đầu, thì đột nhiên bác ta thấy một thanh liên lạ mặt xông cửa bước vào, đi thẳng tới, nặng nề đặt xuống trước mặt một gói gì nặng nặng. "Đây, một túi vàng," người thanh niên kia nói. "Túi vàng này anh hãy dùng cho khôn ngoan, rồi sẽ gặp được hạnh phúc." Nói xong, thanh niên lạ ấy nhúng chân, bay thẳng lên nóc nhà và biến đi trong sương lặng. Trước cảnh tượng lạ lùng đột ngột kia, bác nhà quê hoang mang sửng sốt. Bác đem hai tay lên dụi mạnh vào mắt, xem mình còn thức hay ngủ, tôi mơ chăng? Sau cùng, bác ta trấn tĩnh và thấy đây không phải là một cơn mơ mộng, nhưng là một sự thật hiển nhiên. Bác liền nghiêm nghị nói một mình: "Vâng này, một phần tôi sẽ dùng mà trả nợ, còn dư bao nhiêu tôi phải tiêu xài cho khôn ngoan." Câu chuyện ấy là câu chuyện của tôi. Năm mới, Thiên Chúa ban cho tôi quý hơn túi bạc túi vàng. Thánh Bernardino nói: "Thời giờ quý bằng Thiên Chúa, vì tôi có thể đem thời giờ đổi lấy Thiên Chúa. Tôi phải bắt chước bác nhà quê kia, một mặt dùng năm mới này mà trả nợ tôi mắc với Thiên Chúa. Trong năm qua, Ngài đã ban cho tôi muôn ơn cao quý mà tôi đã đáp lại bằng muôn thất tín nặng nề. Trước thềm năm mới, tôi dâng lên Chúa Xuân những lời cáo lỗi chân thành. Mặt khác, tôi sẽ dùng năm mới này cho khôn ngoan, lợi dụng từng giây phút mà góp công chuộc tội. Nếu trong năm mới này, hình ảnh Chúa Xuân trong hồn tôi được thêm tốt đẹp, thì năm mới này sẽ là một năm tốt đẹp, và tôi sẽ gặp được muôn cái thơm ngon thơ mộng."